phải cho chúng con đại mừng sinh nhật thầy. Tiếp tục phải cho chúng con đại mừng sinh nhật thầy nữa.
Kính bạch thầy, hôm nay chị em chúng con mà không ngờ lại có được cái duyên may đến đây gặp thầy giảng đạo, và lại đúng là vào ngày sinh nhật của thầy. Chúng con trước về chúc thầy được luôn tuổi thọ, được luôn luôn thường tịnh an lạc, và chúng con rất cái dần gì cảm động mà được nghe lại như thầy đã giảng dạy cho về cái hội là bạn con đây hỏi về mình thì là những người mà đã tu về đạo Phật thì không vào đạo khác thì không vào được cái đạo vô vi thầy đã giảng cho, và chúng con cũng hàng ngày cũng thường tụng kinh Quan Thế Âm, thì trong cái bài 10 điều luyện của Quan Thế Âm thì hai điều sau cùng con vẫn hàng đọc hàng ngày mà con cũng chưa được tỏ ngộ, tức là cái câu mà Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm nguyện ngã tốc hội vô vi xá, nguyện ngã tạo đồng phát tính thân. Thì hai câu đó thì lúc nãy thì thầy giảng như thế là nghĩa là đã vào cái hội vô vi thì đã cho tất thiết cả chung của mọi cái nguyện của những người Phật tử, mà thầy đã giảng với nguyện ngã tạo đồng phát tính thân, thầy đã giảng cho nhân lúc nãy là đều đồng hòa tất cả, ngày hôm nay con mới được giác ngộ. Còn lúc trước thì con cứ tụng thế thôi mà con không có được gì tốt. Hôm nay là nghe thầy giảng thì con đã hiểu được phần nào, thì chúng con rất vui mừng. Thì bây giờ thì ngày hôm nay là ngày vào và cái ngày sinh nhật của thầy, chúng con xin đảnh lễ thầy môn.
Tu phải xây dựng trong ấy chí ấm êm hòa đồng mới mở thức, lúc đó mới rõ vô vi là gì.
Dạ.
Quan Thế Âm cũng nói về vô vi.
Dạ.
Quan Thế Âm cũng dìu độ những người tu vô vi cũng như người đặt Phật giáo.
Dạ.
Tất cả quy một đạo không có hai.
Dạ.
Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí âm êm hòa đồng tự thức. Đó
dạ.
Là kinh của Quan Thế Âm.
Dạ.
Cho muôn loài vạn vật thức tâm và sống trong sự du dương hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mẹ tình thương thường thường rơi lệ một cứu độ con này. Cho nên chúng ta người tu phải làm thế nào để thức trở lộn về, do đó mới kêu giải thoát vô vi, mới xưng là xứng đáng của môn học Phật giáo.
Thầy mẹ con thì đã theo đạo Phật từ lâu. Mà phần nhiều thì ngày xưa thì kinh sách đạo Phật thì cứ đọc một chữ Nho, dịch ra một chữ Nôm cả. Bây giờ nó có mấy kinh sách dịch ra bằng tiếng chữ ngữ. Ngày xưa chúng con đọc thì phần nhiều cái dịch chữ tiếng Nôm, rồi thì lúc đó thì các thầy giảng chúng con cũng chưa được hiểu lắm. Thế bây giờ thì chúng con đã được đọc mấy, rồi bây giờ lại đến đây là được.
Dịch sai và hiểu sai.
Vâng.
Chứ kỳ thật như vậy đó thôi.
Dạ vâng.
Đó.
Vâng.
Cho nên người tu học phải xét.
Dạ.
Chứ không có nghe lời của người già.
Dạ.
Mình phải xét. Cho nên Đức Phật có dặn, và kể cả Chúa cũng dặn.
Dạ.
Ma quỷ có thể hiện thân làm Chúa.
Vâng.
Để nói đạo như Chúa. Thì Đức Phật cũng vậy đó thôi.
Dạ.
Cho nên kêu mình phải xét chứ không phải nghe.
Dạ.
Và tuân theo, không có cái quy luật đó.
Dạ.
Với đạo là tự nhiên.
Dạ.
Mình từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có.
Dạ.
Hỏi cho đạo chúng ta phải tự nhiên mà cỡ không.
Dạ.
Cho nên con người nhiều khi chưa tới trình độ, kêu họ đi vào chùa nghe đạo ai mà nghe.
Dạ.
Nó phải tự nhiên. Thì lúc đó mình kêu bằng duyên.
Dạ.
Đến lúc thì bề trên mới độ được. Con người mẹ sanh con ra tới giờ nó nghe là nó đã qua đau khổ rồi, nó mới biết mẹ hiểu. Lúc đó nó mới văng vẳng trong lỗ tai nó tìm những cái chân lý của mẹ để truyền cảm cho nó lúc nó thổi bé, thì lúc đó đã muộn rồi. vừa đời nó vậy, thành nó cứ sai lạc mãi. À, cho nên một kiếp con người theo người Á Đông chúng ta, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy, lấy chữ hiếu làm đạo. Nếu con người không hiếu không học được đạo, phải nghe mẹ hiền nói. Nhiều người lại chống lại, không biết điều đó là Phật tâm, thì ngay trong gia đạo không chịu học, và đi học cái gì đâu, bỏ cái chân đạo của gia can, thành ra sai lầm. Cho nên bên Phật giáo cũng vậy, phải thực hiện cái hiếu ở gia đình để truy tập chân lý. Cho nên ngày nay cô cũng đã lớn tuổi rồi, trong cái hành trình tu học cô thấy nó dài đằng đẵng. Dù chưa tham gia với Phật giáo cũng đã học, học cái cảnh kích động và phản động của đời, mà đã ứng phó biết bao nhiêu tình cảnh để vượt tới tuổi này, tuổi ngày hôm nay. Thấy rõ chỗ đó, thì chúng ta đã trong tâm đạo, và bây giờ được một phần soi sáng của người đi trước, thì nắm đó và đi lên chứ không có gì khó khăn. Thấy không? Như tùy duyên mà thôi.
Ông bà thầy con cũng hiểu. Như đọc vào trong kinh Nhật Phật thì hồi ngày xưa con có đọc vào trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì đọc về chuyện Đức Lục Tổ. Lúc xưa Đức Lục Tổ đó là Tổ Huệ Năng. Ngài cũng có cái pháp đối ngộ là Ngài bỏ, nghĩa là đường đồng này như Thư Tát. Thì con nhận thấy là ngày hôm nay cũng như là Đức Thầy đã giáo hóa cho chúng con. Cũng là cái con đường được ghi tắt, phá bỏ ngang tất cả mọi cái dườm giá chung quanh mà phải đi thẳng tới. Thì con cũng đã nhận thấy được như thế, con rất là vui mừng.
Lục thông mình đã sẵn có, mình đem đóng lại làm sao nó thông. Nhà trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở chùa nói hoài mà không biết nó nằm ở đâu. Thành đã đóng lại làm sao nó thông. Còn cái đằng này là chỉ rõ Nam ở đâu mà Mô ở đâu, thì mới là khai, tái khai lục thông thì đạt chứ có gì đâu. Thì lục thông đang nằm trong cái tiểu thiên địa của mình mà không mở lấy gì có lục thông. Cho nên lục tổ huệ năng là lục thông mà thôi. Nhưng mà Ngài đã thành đạt là tự khai. Chứ không ai khai giùm Ngài.
Ngài tu đốn ngộ là kiến tánh
thành ra mới thành Phật. Cho nên lý thì nói rất hay, nhưng mà sự là phải hành. Còn con hành á thì không hiểu được. Ông nói tôi đã đọc rồi, tôi đã đọc lục tổ huệ năng rồi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không có biết là cách nào mà để tôi mở cửa mà tôi đón Ngài. Chứ Ngài sẵn sàng đang chờ tôi mà tôi không biết mở cửa đón Ngài. Thì bây giờ mà sau cái luân xa mình mở ra thì đón Ngài tức khắc. Ngài không phải như người phàm mà chê được khen. Thấy không? Người đã phá mê phá chấp luôn luôn thường độ chúng ta mà chúng ta không thấy Ngài.
Như trong kinh của Phật dạy thì chúng con theo kinh Phật mấy năm nay thì nhiều những câu khó hiểu.
Thì là nói về điển văn, kiểu điển giới văn ngôn mà lấy phàm tâm lượng xét thì làm sao mà lượng thấu. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành không thế nào mà lượng xét được kinh kệ nói gì. Thành nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá, đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Cảm thông, sự truyền cảm của chư Phật thì tìm, thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt, không phải xa, nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc là cũng phải thực hành để tự đạt. Như kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu, mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. Nếu thức tâm sớm một chút đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. Còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng nó gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp kêu là cấm lười biếng, nhưng không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên nó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia, nó không có. Mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước, mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác, thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư tật xấu của nó, mới là kiểu chân giác. Buộc nó là không, là tà, để nó tự giác mới là chân giác. Thành ra thường nói âm ban rộng rãi cho mọi người tu. Nên ở Việt Nam bị sai lầm thì chỉ biết ông Phật mà không biết ông Thượng Đế. Phải có cha mẹ mới có mình mới tu thành Phật được. Nhưng mà không biết ông Thượng Đế thì chỉ có nói ông Phật, không biết nói ông Thượng Đế, rồi chê luôn ông Thượng Đế không làm được cái gì. Thì thật là Thượng Đế từ mọi trạng thái mà không ai hay.
Chúng con cũng đang thắc mắc ở cái chỗ gì có Đức Thượng Đế. Thì cái đạo Phật thì như chúng con theo từ xưa này thì không có kinh sách nào nói đến Thượng Đế cả.
Thì sai lầm.
Vâng.
Chứ còn bên Trung Quốc là người ta thờ một dãy Phật thì phải có ông Thượng Đế coi chừng sáu ông Phật. Mà chỉ có Việt Nam chỉ xài có ông Thích Ca không?
Vâng.
Là chỉ có ông Thích Ca thôi chứ không có Thượng Đế.
Vâng.
Nhưng mà cái đó cũng được đi, chịu tu như Ngài là cũng thấy Thượng Đế. Chính Đức Thích Ca đã cho chúng ta thấy rằng Ngài phải trở về để đưa vua cha đi trong lúc lâm chung mà.
Vâng.
Có mà.
Vâng.
Lịch sử của Phật giáo có.
Vâng, vâng, có.
Thì ông Thích Ca, ông có cha chứ không phải ông Thích Ca là cái con rơ.
Vâng.
Tại sao tu mà phủ nhận Thượng Đế? Phải có Thượng Đế. Phải có cha ông Thích Ca, để ông Thích Ca mới là tu. Trở về ông mới còn khiêng cái quan tài nữa mà.
Vâng.
Tại sao mình lại thờ ông, lại quên cha ông? Thế chưa? Mình đi sai luật đạo. Cho nên nghe Đức Phật còn lịch sử ghi chép đàng hoàng. Không có vụ không có cha. Sri Kri cũng là đề cập đến cha. Sri Kri không bỏ Thượng Đế.
Vâng. Con có thắc mắc ở cái chỗ đó nha, mấy hôm lần đầu ấy bạch thầy đâu niệm con không có niệm một hoàng Thượng Đế,
nó tà đạo.
con chỉ có niệm Phật chứ con không niệm hoàng Thượng Đế. Vì con ở trong kinh sách đạo Phật thì không có Thượng Đế, làm sao bây giờ
chấp quá trời thành nó kẹt hết cả đám không khai thông. Cho nên không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây nói đạo mà nơi phủ nhận không có cha mẹ.
Bạch thầy, thế nhưng mà như nếu như theo trong đạo Phật bây giờ họ nói rằng thế thì cái ông cha ở đâu mà ra?
Ông cha là đấng tạo hóa, không có đấng tạo hóa làm sao có phương tiện ăn mặc. Chính ông Thích Ca cũng phải mang cái áo cà sa đi tu cơ mà. Ông ở trường đi tu được không?
Bây giờ nhiều người hỏi rằng thì mình phải có
ông
cha.
Ông phải có cái xác, ông ấy minh đạo mà ông bây giờ ông Thích Ca lấy cái hồn xuống thế gian tu được không? Ông nhờ cái xác ông ấy minh tứ đại giai không? Là nước lửa gió đã cấu trúc thành cái thể xác của ông, và ông tu tới thanh tịnh và ông quán thông thể xác ông mới nói là tứ đại giai không? Chứ không có thể xác làm sao ông biết tứ đại giai không? Mà thể xác đó ai cho? Cái cha ông cho không?
Thế đấy thì người ta hỏi trên tầng trên nữa, thế thì đức cha ấy thì là ai sinh ra đức cha đó?
Đó là đấng vô sinh vô tử.
Vâng,
đó, trong sinh có tử, trong tử có sanh mới kêu là Thượng Đế. Liền liền trong chân lý, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài kêu là đấng toàn năng.
Vâng.
Đấng phân của Ngài, chính Ngài giữ luật qua sanh mà chúng ta ăn phân mà không hay. Cơm gạo không có phân lấy gì mà mọc lên được. Ở chứ ai nắm cái luật đó? Rồi cái khí trời đây ai cho đây? Ông Phật cho à? Hít thở này ai cho? Sự công bằng này ai cho? Tỷ phú cũng vậy mà nghèo cũng vậy, cũng đồng hưởng một thức mà thôi, một nhịp thở mà thôi. Có phải đấng tạo hóa cho không? Không, ông cha đâu, còn ai nữa? Nhưng mà phủ nhận sao được? Ông Phật có quyền đó không?
Phật thì không có biết quyền gì đó, mà chính như mình có tu thì mình biết được, chứ không có quyền gì làm gì cho mình được. Nếu mình không tu, mình không tự mình làm lấy.
Mà ai đang dìu dắt chúng ta tu đấy? Đó, cái luật quá quá sanh sanh, kẻ có người không, kẻ được ăn người được không, nó tức nó mới tìm ra, nó tức nó buồn, nó giận, nó mới truy tầm chân lý. Ai đang vậy? Thượng Đế đang vậy. Mà phủ nhận là không có Thượng Đế. Yeah. Ở tu không xét được, cái là tu chỉ bằng tu mà siêu tu.
vì trong cái nhà Phật này nói trong cái vòng vũ trụ này đây nó là một cái vô thủy và vô chung.
Thì ông nói vũ trụ không chứ ông có nói càng không?
Vâng, không có. Thì nói trong cái vũ trụ này là vô thủy và vô chung.
Nó có một vũ trụ thôi.
Vâng.
Còn một thượng đế cai quản 3.000 vũ trụ. Làm sao ông Phật không thuyết 3.000 vũ trụ mà nó có một vũ trụ thôi?
Bạch thấy có chưa? Nói tam thiên đại thiên thế giới mà còn nói rằng thì có nhiều lắm. Ngàn ngàn triệu triệu thế giới nghiêng, thế giới ngửa, thế giới út. Ngài nói nhiều lắm nhưng mà không có nói đến đến đức tạo hóa.
Không nói đến tạo hóa sao được. Bởi vì Ngài đã hiển hiện ở thế gian cho chúng ta thấy là có cha mẹ Ngài mới có Ngài mà. Cái đó là khỏi hỏi. Cái sự thông minh con người cũng xét ra rồi. Có cha mẹ mới có ta. Không có tránh khỏi. Cho nên nhiều người xuống phải học lại cái luật. Cái luật trời. Bây giờ đâu có ai nói luật Phật đâu. Dù cho cụ tu Phật giáo nên cũng nói luật trời. Trời ơi, khổ quá trời ơi. Đức Phật độ cho con đi. Mà kêu là kêu trời, mà kêu Phật độ. Thấy không? Kêu là kêu tổng thống, mà kêu cảnh sát độ. Phải nào nó nhỏ hơn kia không? Cho nên tu cái xét con ông Phật. Nhân nhân giai thành Phật, Đức Thích Ca đã nói.
Vâng.
Đâu Đức Thích Ca đâu có độc tài.
Vâng.
Đức Thích Ca đâu có ngu muội như người phàm mà đi kêu người ta đề cao Ngài.
Vâng.
Thấy không?
Vâng, thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng Đức Thích Ca Ngài cũng dạy rằng tất cả chúng sanh ai cũng có một chủng kiến là Phật.
Đó.
Ai cũng có thể thành Phật hết.
Nhân nhân giai thành Phật rất là.
Vâng. Trong mình là nghĩa là người nào cũng có một cái hạt giống Phật ở trong người.
Còn nếu mình không lập hạnh, không rửa vâng. sạch mà mình cứ dùng cái tánh hư tật xấu nó che cái thức sáng suốt của mình rồi làm sao mình biết Phật tánh ở chỗ nào?
Vâng, vì chính Ngài cũng dạy rằng ta là Phật đã thành,
Phật là thanh, là Phật sẽ quân thành. Bình đó đúng như vậy đó.
Vâng, thì Ngài cũng có dạy như vậy thì chúng con biết là chỉ có cái điều thắc mắc hôm nay.
Ngài không có độc tài và không có gì.
Thầy giảng về thượng đế thì con hiểu hơn ra chứ còn
Đức Phật không có kỳ thị mà bây giờ dịch hết rồi mình thấy ông Phật kỳ thị.
Vâng.
Mang tội không? Tội nghiệp không? Đấy. Phật là bình đẳng nhất.
Đấy,
ông từ giàu sang là xuống bần cùng nhất.
Vâng.
Đó, bình đẳng nhất là ông Phật. Nhưng mà họ cứ nói là ông Phật khác. Có mạ vàng đi nữa, Phật cũng không có chứng là vậy. Tôi sai. Cho nên thích tăng chút là được rồi, không có gì biết. Biết nguồn cội là mình đi dễ. Đâu ta có chữ tiên 3.000 thế giới mà không ai làm việc với loạn rồi. Phải không? Có ông Thổ Thần nè, có địa tiên nè, có thiên tiên nè,
có
nhiệm vụ làm việc hết trọi chứ.
Nhưng mà Ngài cũng nói rằng có nhiều cõi Phật là mỗi một cõi thì lại có một đức giáo chủ.
Đó, có hết.
Mỗi cõi có một đức giáo chủ, rất nhiều cõi lắm.
Mà đức giáo chủ đó là thừa lĩnh của thượng đế.
Vâng. Bây giờ thì con biết. Chứ con chỉ biết Phật thôi.
Không có thượng đế chiếu là làm được. Nói không thông. Kỳ công việc. Bây giờ tôi hồi trước tôi cũng nói chỉ có ông Phật không. Bây giờ tôi lên trên tôi gặp ông đầu tiên, gặp thượng đế đầu tiên. Rồi ông ấy giáng xuống thế gian ông gặp lại tôi cũng làm cái phép y vậy. À, mà lên là tôi trình diễn rồi, là tôi trình diễn thôi chứ còn xuống đây chi nữa. Bây giờ nên là cha con đã hy sinh nửa đời người vì con của chúng ta, cho nên ta xuống và ta chứng cho con là Phật tại thế. Tôi nói không được, tôi cũng có lãnh cái chức Phật không được, tôi không lãnh bởi vì nghĩa là tôi là người phàm tu mà thôi. Còn nếu mà Ngài cho cái đó tôi cũng không lãnh. Nên không, khi mà cha đã nói là y rồi không có thay đổi. Hả? Rồi con cứ tự nhiên là người ta sẽ kêu con là Phật. Mà trong cái lời gì lúc mà cộng sản tới mà kêu bằng Phật cầm đầu rồi chứ. Tôi thấy tôi không có lãnh vụ đó. Nhưng mà rốt cuộc là ai cũng kêu tôi là Phật không? Tôi đâu không có lãnh. Bởi vì cái Phật ở thế gian họ còn chấp. Họ cho là cái chức. Nhưng mà tôi biết Phật là vô danh. Không có nghĩa lý gì hết đối với chữ Phật. Ai cũng có cái Phật tâm hết. À, mà lấy cái danh đó làm chi? Tôi không thích. Tôi thích là kêu tôi bằng bạn là đúng. Tôi không có chịu vấn đề đó. Tôi trao đổi và tôi đi học hỏi. Chứ tôi không có dám làm thầy người ta. nhưng mà bắt buộc như vậy đó. Rồi lần lần đi chuyển sao người ta tới ta tìm tôi đầy hết rồi. Rồi làm nó mới đuổi tôi đi kinh tế mới chứ. Có phạm tội gì đâu. Một ngày mấy trăm người nó chung vô nhà kiếm một bậc. Nó đuổi kinh tế mới, xuống kinh tế mới cũng đầy nhà luôn. Đó, khổ vậy đó. Nghe công an đi theo kè kè bên ngoài, nó trời ơi tại sao mà người ta đã đi kiếm ông dữ vậy, tôi đâu biết, anh giữ dân lại kiếm tôi hoài. Khổ vậy đó. Thế nó chuyển tôi ra đây.
Hiếu
phải đào
kêu ba, kêu ba con má
con lại nghe con đi.
Thế là chúng con từ xưa đến giờ tinh chất theo Phật thì theo thì cứ biết theo thành tâm tinh đạo
chấp. À, không thấy Phật được. Ước nằm chim bao gặp Thích Ca mà gặp không được.
Thấy như hôm nay thì con cũng có dám ngồi ước. Ngày xưa đó, còn khi con mới ngồi niệm Phật đó, con chưa biết ngồi thiền. Thì con thấy trong các kinh sách nhà Phật nói là nếu mà ngồi thiền còn có vợ có chồng thì không bao giờ đắc được. Thành ra con nếu mà cứ ép mà ngồi có khi lạc cái đường tà. Thành ra con không có dám ngồi, con chỉ có ngồi niệm Phật thôi. Thì trong
nó phải có cái phương pháp.
Vâng.
Mở ở đâu, rồi đóng chỗ nào, nó phải có phương pháp. Như chúng tôi là ban đầu chỉ lo cái bộ đầu, chấn động được bộ đầu, rồi hít thở cho ngũ tạng điều hòa. Hai cái nó 6 tháng nó bắt đầu tập thiền. Nó mới chung vô thiền liền đó.
Không
vô, có nhiều người chung vô làm Thích Ca liền. Mà Thích Ca nhịn đói mà ở nhà này nó ăn 3 buổi mà nó ngồi làm như Thích Ca như thì động lõ đó. Ông Thích Ca nhịn đói ông mới ngồi đó cho nó ấm để nó chịu đựng. Còn đằng này mình cứ ăn no rồi đi nó dốc đủ chuyện rồi vừa ngồi như vậy đâu có được. Phải luyện cho nó điều hòa cái đã rồi mới ngồi. Đó.
À, ngày xưa bạch thầy con ngồi niệm Phật thì con đang rất ngủ, con nằm mơ con được thấy rất ngủ, con thấy con bay đi lên cõi trên à. Con được đi đây đi đó hết cả mà đến khi mà con đọc cái cuốn sách tiền đạo đó của cậu Hiếu đưa cho con đó. Thì con thấy có nhiều cái chỗ nói cũng giống như con ngồi ngày xưa mà con thấy đấy. Thành như con nó mừng quá, con ngồi trời không biết quyển sách ở đâu của ai. Thế nên mới chỉ sang bên này cho con.
Em biết phải dọn đường trước cái hồn đi sau. Thì mình mong gặp chư Phật chư tiên thì nó phải đi khỏi trên đó. Rồi cái hồn mình xuất tới thì là đảnh lễ Phật. Ở đây là trực tiếp xuất hồn đảnh lễ Phật. Đêm nào cũng niệm quá lắm, chứ đâu có phải là đợi giờ mới niệm đó. Hai con nguyện đó, chúng tôi đâu có xa mấy vị đó được. Sự quan chịu của họ thường trực cho vô vi mà. Thì cũng y như trong chùa tôi.
Vâng, như đấy thì chắc là hàng ngày con vẫn lễ. Ngày nào khóa lễ quan thêm con cũng có 10 điều nguyện đấy. Thì dưới là hai cái điều
nguyện. Bây
giờ
mình chê là Ngọc Hoàng Thượng Đế thấp hơn Phật, đúng. Ngài ở trung thiên thế giới, nhưng mà Ngài quản lý cả và chỉ lấy gì chứng minh như cái hồn của cụ giam hãm trong con tim này. Bây giờ sợ tắp trên đầu cụ quản lý, ai quản lý cái hồn quản lý ngón chân cái của cụ quản lý, mà cụ ở đây. Còn ông Phật ông đi trên này, ra này ông ngồi, ông này ông cao hơn, nhưng mà bị còn ông này quản lý. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không đó, 72 pháp mà ông đánh lung tung đánh hết rồi, nhưng mà ông Phật ông nắm ngũ hành nè, ông đưa cái tay vậy nè. Bây giờ mày chạy đâu, 72 phép không có ngũ hành thì đánh không được. Thì ông ok 500 năm ở đâu, thấy chưa? Mà ông này có một phép mà đánh ông này 72 phép, phép gì? Phép thanh tịnh và sáng suốt. Thế ông Phật có một phép, thấy chưa? À, còn ông kia 72 phép mà thua có một phép thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên có thanh tịnh và có sáng suốt thì cha về trên mới chứng. Đó. Cho nên Đức Phật hằng hà sa số Phật. Vậy chứ ai điểm đạo cho Phật? Phải có Thượng Đế chứ. Chứ ông Phật hết rồi. Vậy ông tu chi? Bây giờ ông Phật còn phải tu mà. tưởng đến điểm đạo chẳng hạn chứ. Bây giờ vô trong bếp phải có ông sếp bếp, ông mới chứng nhận cái này là đồ thiệt hay đồ giả. Hỏi nhiều là vô bếp thôi chứ đừng nói đừng nói vô càng con vũ trụ. Nó phải có ông sếp bếp đó, ông mới điểm đạo chứ. À, cái này được, cái này được, cái này ăn không nguy hiểm, cái này không nguy hiểm, không điểm đạo. Càng con vũ trụ mà không có trật tự thì chết hết rồi.
Mình tự tu à, rồi đem điện đi đâu nó cũng là cái cách tốt, thấy chưa? Nó được điều điện rồi. Cái bãi cát kia, hộp cát thấy nó ô trượt, nhưng mà biến thành cái ly rồi. Bây giờ cái ly có bể đi nữa, cái mảnh của nó cũng có giá trị, thấy không? Nó không phục vụ được đựng nước nhưng nó phục vụ ở chỗ khác. Hả? À. Nó cũng có thể làm cắt lễ cho người ta được nữa. Nó nhiều chuyện phục vụ được, vì nó thành sự rồi. Nó thanh thì lúc nào nó cũng thanh, còn nó trượt thì lúc nào nó cũng trượt. Mà nếu chịu điêu luyện thì từ trượt tới thanh, mà không điêu luyện thì không bao giờ có thanh. Mà mình cứ ca tụng cái thanh mà mình không chịu đi luyện, điêu luyện, thấy không? Mình thấy mình mang tội chưa? Là ông Phật mất tiếng chứ. Ông Phật là khổ hạnh Bồ Tát đó. Mà đâu chịu khổ hạnh, vì có gì cúng bởi nói cho ngài là được rồi, chúng nó phe rồi thôi, là cái đông nguy quá rồi.
Vâng, cái việc đó tôi nhận thấy có nhiều người theo Phật, nhiều người bắt cái phần nhiều thờ đền, đồng thờ thánh, đồng lưỡng bóng cũng kính Phật rồi đó. Thành ra Phật cũng
là... Ông võ Phật, đó ngũ hành võ Phật. Văn Phật khác, ngũ hành cũng thuộc về võ Phật. Còn văn Phật là khác. Văn Phật, Phật là nói về giáo lý. Còn võ Phật là có quyền làm việc. Không như ngũ hành lên đồng lên bánh, cô mấy gì đó nó ở trong Phật chứ. Nhưng mà võ Phật nó làm việc, cũng như cảnh sát vậy đó. Nó thừa lệnh. Mà mấy người đó có quyền mà ông Phật không có quyền. Ông Phật vô nhà ta muốn bắt cô ma không được. Mà cái ông Thổ Thần đó, ông có quyền bắt chúng ma. Mà ông Phật cậy ông Thổ Thần được, nhưng mà quyền đi bắt là ông Thổ Thần chứ không phải ông Phật. Nó khác chỗ đó là nhờ cậy chứ không phải quyền được. Có quyền của ông Phật, chừng nào ông Phật tâm xong, có cái chiếu chỉ của Thượng Đế, lúc đó ông Phật đứng trước mặt thì nó phải sợ. Cho nên ông Phật cũng bị phá gì, ông Phật tu ngoài rừng cũng bị phá tử, bị ma quỷ, bị đủ thứ, nhưng mà ông giữ có cái thức thanh tịnh và sáng suốt, cho nên ông giác ngộ được nhiều.
Như là nghe về nói như thế là thanh tịnh sáng suốt, cũng như là giữ cái chánh niệm
đó.
Chánh niệm thì tà,
cho nên chúng ta ở thế gian này cũng vậy, nếu mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt thì ngày nay cũng không sống được. Một cái hoàn cảnh mỗi ngày ăn ngày hai buổi nó cũng biết bao nhiêu chuyện phải làm rồi. Để bao nhiêu đứa con khổ biết bao nhiêu rồi, thấy không? Mà nếu mà ngoài lề đạo đức rồi, thì ngày nay đâu có ngồi được đây, thấy không? Buồn giận đủ thứ rồi tự tử chết luôn, phải không? Người nào có ở trong cái lề đạo đức không tiến hóa. Nhiều người nói tôi nào giờ không tu, bây giờ tôi tu là muộn, không phải. Tu nhiều kiếp rồi, xương chắc đóng mà không hay. Cứ đại nguyện, đặt đại nguyện hoài mà hành không tới. Cho nên cái chùa là tốt cho người đi tu, nhưng mà ăn thua với người đi tu phải ý thức. Người ta tới chùa mới có một lần và người ta ngộ đạo. Mà có người đi chùa là bao nhiêu năm mà không biết đạo là gì. Có người có một lần là ta đã ngộ đạo rồi, tại vì ta hành rồi. Nghe giảng một lần là ta biết rồi, quy trình độ ta đã tu nhiều nhiều kiếp thôi. cho nên có người tu 1000 kiếp, 100 kiếp, chứ đâu phải mới tu. Kiếp con thú mình cũng làm rồi, bây giờ thú tánh người còn đó, thiên địa hữu tình nhân lỗi quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà thú tánh còn. Mà không tu làm sao giải thoát, còn hơn còn thua đó, cái đó là khả năng thấp kém mà, còn hơn còn thua, còn khả năng hòa đồng là khác. Cũng vui rồi, quý vị cũng nghe qua và cũng thức tâm rồi, về cố gắng lập tu ha. Ai cũng có cái nghiệp, mình phải tự giải cái nghiệp, chứ không ai giải giùm đâu. Thì thật rốt cuộc bây giờ có cung có lại bao nhiêu, rốt cuộc của mình phải giải, mình ý thức là mình phải giải nổi, còn không ý thức không bao giờ giải nổi.
Dạ, tình thương.